Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị bắt trước lễ kỷ niệm hơn 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Hướng nội, hóa giải mọi việc. Tin tức thứ nhất, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong các hoạt động ở Winterthur, Thụy Sĩ. Ngày 21 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ Neumarkt ở trung tâm thành phố Winterthur, cách Zurich 12 dặm, khoảng 19 km về phía đông bắc. Winterthur có lịch sử từ thời đế chế La Mã và là một điểm đến văn hóa, nổi tiếng với nhiều bảo tàng trưng bày những bộ sưu tập nghệ thuật đẳng cấp thế giới. Là một phần của các sự kiện trong ngày, các học viên trẻ đã diễn một vở kịch kết hợp với đàn guitar và sáo. Họ diễn vở kịch về một bông hoa sen lớn lên trong sự kiên định vào tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài diễn kịch, các học viên còn trình diễn các bài công pháp và nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ cũng giải thích cho người qua đường về việc hàng triệu người đã được hưởng những lợi ích về cả thể chất và tinh thần như thế nào thông qua việc tu luyện. Một số người đã hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu và một số đã học luyện công ngay tại sự kiện. Sau khi xem vở kịch, một vài em nhỏ đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Các em có bố mẹ đi cùng đã trò chuyện cùng với các học viên và ký bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Cô Sandara Saimik Saihara xem vở kịch cùng với cô con gái và cậu con trai của mình. Cô cho biết các con của cô rất thích câu chuyện này và chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn tuyệt vời nhất. Anh Florian Jacob de Combert là một nhiếp ảnh gia và sở hữu một công ty với 30 nhân viên. Anh đã luôn hứng thú với lịch sử Trung Hoa. Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, nhưng chưa từng nghe về cuộc bức hại. Anh Florian cho biết, tôi nghĩ các học viên là những người ôn hòa và cao thượng. Anh cho rằng cuộc bức hại đáng lẽ không được phép xảy ra. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp 22 năm, và 22 năm này là quá lâu. Chúng ta không thể dung thứ cho nó dù chỉ là một ngày. Về hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên vẫn đang còn sống rồi đem bán kiếm lợi, anh Florian nói, điều này không được phép xảy ra. Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho biết nhiều người hơn nữa cần biết đến Pháp Luân Đại Pháp và việc Pháp Môn đã bị bức hại như thế nào. Chúng ta nên chuyển rộng thông tin này để thức tỉnh nhiều người hơn nữa. Anh Dubas đã nán lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và hỏi liệu anh có thể học luyện công không. Sau khi học các động tác luyện công, anh cho biết anh cảm thấy thật sảng khoái và rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tin tức thứ hai, thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Slovakia nhằm phơi bày nạn lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc. Từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức chuỗi hoạt động thu thập chữ ký tại các thành phố Banská Bystrica, Uržhom Brod, Martin, Žilina, Trenčín và Trnava của Slovakia nhằm nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công đã bị bức hại tàn bạo từ năm 1999. Những sự kiện này giúp người dân địa phương có dịp xem các bài công pháp của Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Nhiều người đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt các tội ác vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Hầu hết người dân đều có phản ứng tích cực trước những sự kiện này. Nhiều người không biết điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc hay không biết gì về pháp luân công. Nhưng sau khi tìm hiểu tình hình, họ đều muốn giúp đỡ theo một cách nào đó. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với pháp luân công và cảm ơn các học viên vì đã tổ chức những sự kiện này. Ở Zilina, sau khi ký bản kiến nghị, một người qua đường hứa sẽ đưa đồng nghiệp của cô đến. Sau đó, cô quay lại cùng với hai người, một nam, một nữ, cả hai đều ký vào bản kiến nghị. Bà Veronica đã nán lại và nói về việc chế độ cộng sản đã bức hại gia đình bà như thế nào. Bà ký vào bản kiến nghị và đề cập đến những tội ác của các chế độ cộng sản. Điều quan trọng là phải thảo luận về nó. Trong bối cảnh của virus corona, các học viên cảm thấy người dân Slovakia và các nước khác nhận thức rõ hơn về giá trị của tự do và cần phải đấu tranh để có được tự do. Ông Peter tóm tắt cảm nghĩ của mình về các hoạt động thu thập chữ ký tình nguyện gần đây. Ông cho biết, điều đó đã khích lệ tôi rằng chúng tôi cần tiếp tục những hoạt động như thế, cho dù là sự kiện nhỏ hay lớn, ở Bratislava hay ở các thành phố khác, thì đều có ý nghĩa, ngay cả khi khó thực hiện, khi chúng tôi thấy phản ứng tích cực của mọi người và tác động trên tổng thể mà tôi cho là rất tốt. Tôi nghĩ cần tiếp tục duy trì điều đó. Và tôi nghĩ điều quan trọng là phải kiên trì cho đến cùng. Không chỉ tự nhủ rằng bây giờ thật vất vả, bây giờ chúng tôi sẽ thư giãn, mà là sẽ tiếp tục cố gắng làm điều đó cho đến cuối cùng, cho đến khi cuộc bức hại này chấm dứt. Tin tức thứ ba, triển lãm nghệ thuật quốc tế chân, thiện, nhẫn ở Helsinki, Phần Lan làm cảm động người xem. Từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan tổ chức triển lãm nghệ thuật quốc tế chân, thiện, nhẫn tại phòng trưng bày nghệ thuật Albertin ở Helsinki, Phần Lan. Khách tham quan triển lãm xúc động sâu sắc trước vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được thể hiện trong 28 bức tranh. Người xem bị sốc trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa theo chân, thiện, nhẫn. Họ xúc động bởi cảnh giới tâm linh mà các học viên thể hiện trong các bức tranh. Một số người xem nói rằng họ hy vọng mọi người đều sống theo chân, thiện, nhẫn. Họa sĩ Alison Wickland biết thông tin về buổi triển lãm nghệ thuật tại một sự kiện của Pháp Luân Công ở trung tâm thành phố Helsinki vào cuối tháng 6. Khi đang đạp xe trên đường, bà nhìn thấy dòng chữ chân, thiện, nhẫn tại một quầy thông tin. Bà đồng cảm sâu sắc với từ thiện nên đã dừng lại để nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Ông Johanna Huisko là giám đốc của một công ty sống ở Vantaa, Phần Lan. Sau khi xem tranh, ông nói, những bức tranh đẹp quá, đẹp mà buồn, hai cảm xúc ấy đan xen lẫn nhau. Thông điệp đẹp toát lên từ sự bình yên và an hòa là một biểu hiện quan tâm và từ bi. Ông nói, mặt khác, cuộc bức hại này nhắm vào những người ôn hòa và vô tội, vì vậy, khi xem những tác phẩm này, tôi thấy rất buồn vì những khổ đau mà họ phải chịu đựng. Mọi người bị tra tấn, bị giết chỉ vì đức tin của họ, thật sự không thể chấp nhận được. Ông ấn tượng nhất với bức tranh Pháp Chính Càn Khôn. Ông nói, bức tranh không phải chỉ thể hiện một dân tộc hay một tín ngưỡng, mà nó thể hiện nhiều chủng tộc và nhiều vị thần khác nhau, nhưng lại có thể sát cánh cùng nhau. Cần phải giải quyết các vấn đề về nhân quyền, cho dù phải mất bao lâu đi nữa, thậm chí là 10, 20 hay 50 năm, chúng ta cần không ngừng đấu tranh cho tự do tín ngưỡng, vì đó là quyền của tất cả mọi người, ông nói. Cô Ada Kostiner là một sinh viên đại học nhận định rằng các tác phẩm nghệ thuật thể hiện lòng can đảm và sự hài hòa. Cô Kostiner xem triển lãm đến 3 tiếng đồng hồ. Lúc cô ngồi viết một bài luận ở quán cà phê đối diện phòng triển lãm nghệ thuật, dường như có lực thôi thúc mạnh mẽ đã khiến cô sang xem triển lãm. Cô nói cô thấy đau lòng, phẫn nộ và tràn đầy cảm hứng sau khi xem các bức tranh. Hãy tin vào sức mạnh của sự thật và biết rằng những gì bạn đang làm là đúng đắn, bạn sẽ kiên cường hơn, cô nói. Ông Tom Garner, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cho biết ông rất thích triển lãm nghệ thuật. Ông đặc biệt ấn tượng với hai tác phẩm Đại tội của Tô Gia Đồn và kiên định trong bức hại. Ông đã viết một email để bày tỏ sự cảm kích đối với nhà tổ chức. Đây quả là một trải nghiệm ấn tượng và mở mang tầm mắt. Mọi người thực sự nên nhìn những vấn đề thường nhật từ một góc độ khác. Ông viết, các bạn đã làm một công việc rất cao cả và có giá trị. Chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất. Tin tức thứ tư, người dân địa phương ở Chicago, Mỹ Quốc học các bài công pháp của Pháp Luân Công tại lễ hội Libertyville. Libertyville là một thị trấn xinh đẹp ở ngoại ô phía bắc thành phố Chicago, gần hồ Michigan. Sự kiện thường niên lễ hội Libertyville đã bị gián đoạn vào năm ngoái do dịch bệnh, nhưng năm nay nó đã quay trở lại vào các ngày 12-15 tháng 8. Chủ đề của năm nay, hãy thử một lần, được lựa chọn để gửi lời cảm ơn tới những người dân địa phương đã tích cực phục vụ cộng đồng. Như thường lệ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia hoạt động này. Họ đã chia sẻ về lợi ích của môn tu luyện cũng như giúp người dân biết về cuộc bức hại đức tin đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục. Ngoài những tấm biểu ngữ và băng rôn, các học viên cũng cung cấp những tài liệu giải thích về các lợi ích cả về thân lẫn tâm của môn tu luyện này. Âm nhạc du dương và những động tác đẹp mắt đã thu hút nhiều người dân dừng lại để tìm hiểu thông tin. Bà Wendy và ông Joe biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên cách đây 5 năm. Họ rất muốn học, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Họ nói họ vẫn theo dõi cuộc bức hại đức tin đối với các học viên Pháp Luân Công tại Đại Lục, bao gồm cả nạn cướp mổ nội tạng. Họ chia sẻ rằng những thông tin này đã giúp họ hiểu rõ hơn về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi thật sự rất muốn học, bà Wendy nói. Sau khi một học viên giải thích về môn tập cũng như những lợi ích về sức khỏe và tinh thần, trong những ngày tiếp theo, bà Wendy và ông Joe đã bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào những dịp cuối tuần, họ cũng đi tới một điểm luyện công tập thể ở gần nhà để học các bài công pháp. Bà Shore tới cùng cháu trai của mình và bà đã hỏi xin các tài liệu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Con gái tôi có thể sẽ tới Trung Quốc và tôi muốn cho nó biết việc gì đang diễn ra ở Trung Quốc, bà giải thích. Gần quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp là những quầy bán đồ trang sức. Người chủ đã nói chuyện với các học viên vài lần và hỏi các câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói, tôi rất thích chân thiện nhẫn, đây là điều mà xã hội của chúng ta cần. Bà nói rằng lúc đầu bà e ngại vị trí quầy hàng của bà không lý tưởng, nhưng khi tôi thấy những chữ chân thiện nhẫn trên băng rôn của các bạn, tôi biết đây là một vị trí tốt, bà nói. Tôi thật may mắn vì được đứng cạnh các bạn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một điểm luyện công tập thể ở Libertyville. Họ tập trung vào các ngày chủ nhật để cùng luyện công. Họ cũng hướng dẫn miễn phí cho tất cả những ai muốn học. Trong dịp lễ hội, nhiều người dân nói rằng họ biết điểm luyện công tập thể này. Một tuần sau sự kiện lễ hội, cư dân địa phương đã tới điểm luyện công chung vào ngày 22 tháng 8 để học các bài công pháp. Tin tức thứ 5, cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto, Canada, từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc, chào đón tương lai tươi sáng. Ngày 22 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố Toronto. Chủ đề của cuộc diễu hành là Hãy thức tỉnh, từ bỏ Trung Cộng và chào đón tương lai tươi sáng. Nhiều người cảm ơn các học viên vì đã mang đến cho họ phước lành và niềm hy vọng giữa đại dịch, đồng thời lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này. Cuộc diễu hành kéo dài 2 giờ, được dẫn đầu bởi đàn nhạc Thiên Cua, xuất phát từ công viên Queen's Park gần tòa lập pháp Ontario, đi qua trung tâm của thành phố, cũng như khu phố tàu. Nhiều người đứng dọc theo tuyến đường diễu hành để quay video và chụp ảnh. Các lái xe bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người hỏi liệu họ có thể tìm các điểm luyện công ở đâu để học các bài công pháp. Một tài xế lái xe dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành đã giơ ngón tay cái lên rồi hô vang. Cô Sam là quản lý tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Toronto. Âm nhạc hùng tráng của đoàn nhạc Thiên Cua đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đã dùng điện thoại của mình để ghi lại toàn bộ đoàn diễu hành và liên tục vẫy tay chào các học viên khi họ đi ngang qua. Cô nói, hay quá, thật xuất sắc, cảm ơn các bạn. Sau khi quay được toàn bộ đoàn diễu hành, từ đoàn nhạc Thiên Cua đến đội chống lưng phía sau cùng, cô mỉm cười hạnh phúc và cho biết, cuộc diễu hành này thật ngoạn mục. Tôi rất biết ơn họ vì đã mang sự mỹ hảo đến cho mọi người trong những thời khắc đặc biệt này. Tôi rất vui vì đã quay được cả đoàn. Tôi sẽ chia sẻ điều này với tất cả mọi người. Bà Lisa Norton, một nhà văn tự do, sống ở Hamilton. Bà đã liên tục chụp ảnh và nói, cuộc diễu hành này thật tuyệt vời, nó khiến người ta thích xem nó. Bà nói, tôi biết có duy nhất một đảng chính trị ở Trung Quốc, và đó chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái đảng này tà ác lắm. Nếu người dân có bất kỳ đức tin nào hoặc một tổ chức nào đó hơi lớn hơn một chút xuất hiện, thì họ đã rất lo lắng rồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ những người này và tống họ vào tù, rồi đảng này tra tấn, đánh đập, giam giữ họ, thậm chí là cưỡng bức mổ lấy nội tạng của họ, sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tôi đã nghe nói về tất cả những tàn bạo này. Tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc để có thể giúp được các bạn nhiều hơn. Ông Khâu ở Trung Quốc đang đến Toronto để thăm người thân trong vài tháng. Ông cho hay, đây là lần đầu tiên ông được xem cuộc diễu hành của các học viên và liên tục chụp ảnh. Ông nói, xã hội Tây Phương không thể chấp nhận được những giá trị mà Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá. Khi tôi cho con tôi đi du học nước ngoài, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ để con mình ở lại đây cho đến khi tôi rời khỏi Trung Quốc. Nhưng tôi đã thay đổi quan điểm của mình vì có quá nhiều thứ giả dối ở Trung Quốc. Các học viên đã giải thích cho ông Pháp Luân Đại Pháp là gì và nói với ông về phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết ông chưa từng gia nhập đảng cũng như các tổ chức liên đới của nó. Ông đã cảm ơn các học viên trước khi rời đi. Bà Mammon, người đã chụp ảnh toàn bộ cuộc diễu hành, cho biết, tôi biết mọi thứ ở Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Rất nhiều điều khó tin đang xảy ra ở đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát truyền thông, vì thế mọi người không thể nghe thấy sự thật. Chúng tôi rất quan ngại về điều này, nhưng không biết phải làm gì. Tôi hy vọng có thể nói cho nhiều người hơn nữa biết đến điều này và chấm dứt những tội ác đó bằng cách chia sẻ những gì tôi đã ghi lại và nghe được. Tôi hy vọng có thể giúp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ 6. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện ở Montreal, Canada để lên vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, các học viên đã trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc trên đại lộ Mont Royal ở Montreal. Khi người qua đường dừng lại để đọc thông tin, các học viên đã nói cho họ biết sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện trong 22 năm qua. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng việc bán nội tạng thu hoạch từ các học viên bị giam giữ chỉ vì họ không chịu từ bỏ đức tin. Nhiều trường hợp bị mổ lấy tạng trong khi vẫn còn sống. Nhiều người qua đường ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt ngay cuộc bức hại này. Sau khi biết đến sự thật về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh Abdurrahman, một nhân viên bệnh viện, nói rằng cần phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Cô Isabella đến từ Montreal rất vui khi ký tên vào bản kiến nghị. Cô nói, ồ, nhìn xem, tôi không phải là người duy nhất đã ký bản kiến nghị. Càng có nhiều người biết đến thông tin này và hiểu rằng đây là một việc làm sai trái, chúng ta càng có nhiều sức mạnh để chấm dứt nó. Cô cho rằng việc các học viên giải chân tướng là rất quan trọng và là công dân, chúng ta phải có trách nhiệm hành động. Cô Mary Jewey nói những biểu ngữ cho mọi người biết những điều họ cần phải biết. Những biểu ngữ này giúp chúng tôi biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là cách làm hiệu quả để lan tỏa thông tin. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Cô lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô nói, mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng Điều này không thuộc quyền quyết định của chính phủ. Thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống là một tội ác mang tính hệ thống. Tôi không hiểu tại sao cộng đồng quốc tế không quan tâm đến vấn đề này. Nó đi ngược lại với các hiệp ước quốc tế. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy ban Chính trị và Pháp luật của thành phố Miên Dương và thành phố Giang Du ở tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ hơn chục học viên Pháp Luân Công ở thành phố Giang Du vào ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2021, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Vụ bắt giữ diễn ra khi nhà chức trách cố gắng ngăn cản các học viên nói với công chúng về cuộc bức hại đối với đức tin của họ đã diễn ra trong suốt 22 năm qua. Ông Đỗ Chí Tuấn và vợ, bà Ngô Khải Huệ đều đã ngoài 80 tuổi, nằm trong số các học viên bị bắt. Họ đã bị bắt và giam giữ nhiều lần trong những năm qua. Bà Phó Phát Ngọc, con trai bà, anh Ngụy Binh và chị gái bà Phó Phát Quỳnh cũng bị bắt. Hai chị em bà Phó được trả tự do sau 15 ngày bị giam giữ. Không rõ liệu anh Ngụy có còn bị giam giữ hay không. Chồng của bà Phó Phát Ngọc, ông Ngụy Chiêu Hải, đã bị bức hại đến chết trong nhà tù Đức Dương vào năm 2013. Con trai của họ, anh Ngụy Binh, đã từng bị kết án 10 năm tù và bị giam tại cùng nhà tù Đức Dương với cha của mình. Bà Từ Trương Dung đã bị 4 sĩ quan mặc thường phục bắt giữ khi bà đi mua hàng tạp hóa. Đầu tiên, bà bị đưa đến đồn công an địa phương, sau đó là đến nhà riêng để thực hiện việc lục soát. Sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và các đồ dùng cá nhân khác của bà đã bị tịch thu. Bà được thả sau 15 ngày bị giam giữ. Các học viên khác cũng bị nhắm mục tiêu trong vụ bắt giữ là bà Vương Lâm Anh, người đã được thả sau 15 ngày bị giam giữ. Bà Trương Kiến Phương, người đã được thả do huyết áp cao. Bà Từ Hậu Phân và ông Trương Chí Trung, những người được thả vào cùng ngày bị bắt. Bà Đường Vạn Chi và bà Ngân Cúc Hoa là những người vẫn đang bị giam giữ. Có thông tin cho rằng bà Đường và bà Ngân cùng một số học viên bị giam giữ khác có thể đã bị gửi đến thành phố Miên Dương và huyện Tử Đồng để tiếp tục bức hại. Một số nơi giam giữ của các học viên bị nhắm mục tiêu vẫn chưa được biết rõ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Hướng nội, hóa giải mọi việc. Con gái tôi đang theo học một trường đại học nổi tiếng và theo đuổi một chuyên ngành đáng mơ ước, nhưng đó không phải là ngành mà cháu thích. Vào thời điểm đó, một người thân của chúng tôi làm việc trong lĩnh vực này. Nếu cháu có thể tốt nghiệp chuyên ngành đó, thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo và chúng tôi sẽ không cần lo lắng về sự nghiệp tương lai cháu. Tuy nhiên, những sắp xếp người thường như vậy không phải lúc nào cũng hiệu quả. Con gái tôi không thực sự quan tâm đến chuyên ngành đó. Khi về nhà vào kỳ nghỉ đông năm nay, cháu không trò chuyện nhiều và trông rất chán nản. Tôi đã rất thất vọng. Tôi nghĩ rằng mình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cháu. Vì thế, đây không phải là điều tôi mong đợi. Tôi cố gắng khích lệ cháu tích cực hơn với chuyên ngành này. Tôi cũng cố vận dụng các pháp lý của Đại Pháp trong khi thảo luận với cháu, vì cháu có chút hiểu biết về Đại Pháp. Nhưng không may, điều đó không có tác dụng, cháu vẫn còn tiêu cực và mất ăn, mất ngủ. Tôi biết rằng tất cả những vấn đề tôi gặp phải đều liên quan đến tu luyện của mình. Tôi hướng nội và tự hỏi liệu rằng chấp trước của tôi và con gái có quá mạnh mẽ không? Nhưng dường như không phải là như vậy. Sắp tới ngày cháu quay lại trường học, tôi quyết định nói chuyện với cháu một lần nữa. Lần này cháu đã rất thẳng thắn và chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Tôi đã nói với cháu rằng tôi hiểu, nhưng sự thay đổi ngành học không thể một sớm một chiều như cháu mong muốn và rằng cháu không nên tự nhốt mình như thế. Thay vào đó, nếu cháu sẵn lòng lùi lại một bước, cháu sẽ thấy bầu trời tươi sáng hơn. Tôi bảo cháu cùng nghe bài chia sẻ, hồi ức về sư phụ trên phát thanh Minh Huệ. Trong khi tôi biết rằng cuộc nói chuyện này chẳng giải quyết được vấn đề, tôi vẫn chưa biết mình có sơ hở ở đâu. Tuy nhiên, cuộc nói chuyện đó đã xác nhận rằng vấn đề đến từ chấp trước của tôi, vì thế tôi cần tiếp tục hướng nội. Sáng hôm sau, khi đang luyện công, tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn luôn yêu cầu con gái lùi lại để suy nghĩ về vấn đề nào đó. Có vẻ như tôi quan tâm đến sức khỏe của cháu, nhưng tại sao tôi lại không tự mình lùi bước? Cháu có ý tưởng của riêng mình về những gì cháu muốn làm. Tại sao tôi không ủng hộ cháu? Tại sao tôi luôn nỗ lực thuyết phục cháu làm theo cách của tôi? Tôi có thể an bài cuộc đời của cháu không? Tôi đã quá tập trung vào việc khiến cháu chấp nhận cách suy nghĩ của tôi. Hèn gì, những điều tôi nói đều không khởi tác dụng. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi đã hoàn toàn hiểu lý do. Sau đó, tôi cảm thấy một thứ vật chất quanh tôi biến mất. Vì vậy, đó hẳn là lý do. Khi con gái tôi thức dậy, tôi nói rằng tôi sẽ ủng hộ những ý tưởng của cháu và rất vui khi giúp cháu đạt được mục tiêu của mình. Cháu đã rất hạnh phúc. Xung đột của chúng tôi biến mất nhanh chóng. Hướng nội thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy rất lạc quan. Sau đó, hoàn toàn bất ngờ, con gái tôi nói: "Mẹ ơi, vì mẹ có thể lùi lại, nên con cũng có thể lùi lại." Cả hai chúng tôi không còn chấp trước với những ý tưởng cá nhân của chúng tôi nữa. Cách tiếp cận tốt nhất là làm tốt những gì chúng ta đang làm. Con gái tôi đã học hành rất tốt. Chúng tôi không nên quá tập trung vào tương lai, mà hãy tin rằng chúng tôi sẽ có được an bài tốt nhất. Tôi thực sự biết ơn những lời sư phụ dạy. Khi chúng ta đối mặt với mâu thuẫn, chúng ta biết hướng nội. Nhưng nhiều lúc, chúng ta không tìm được lý do thực sự và có thể không nghĩ rằng mâu thuẫn đó xảy ra là do những thiếu sót của chính chúng ta. Tuy nhiên, miễn là chúng ta hướng nội, sư phụ sẽ điểm hóa cho chúng ta. Sư phụ dạy chúng ta hướng nội, đó là pháp bảo. Hướng nội giải quyết mọi vấn đề, kể cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc những ma nạn khác. Miễn là chúng ta tu luyện bản thân vô điều kiện, mọi việc đều là hảo sự. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.